chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian của chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Phương Nguyên và Quang Duy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.
Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất.
Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một vòng trái đất.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có chăng và sao.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm. Yêu em không,
anh yêu em, yêu anh không,
thật em yêu anh.
Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh.
Một bóng trái đất, em ngồi đây,
anh ngồi đây.
Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen.
Một vòng trái đất,
em ngồi đây,
em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mà sâu vào tim.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Một dòng trái đất, một sáng tác của nhạc sĩ Nhân Trung do Tim và Minh Hằng trình bày.
Chỉ tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó.
Một dòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, mà trong hai thế giới đó đều đã không còn hình bóng của đối phương. Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn, rồi lại gặp nhau để làm gì?
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có chăng và sao.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi. Dám nhìn không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Một vòng trái đất, em ngồi đây, em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mà sâu vào.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thưa quý vị, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã vừa tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và thành phố Mumbai, Ấn Độ. Đây là đường bay thứ hai của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam và Ấn Độ sau đường bay thẳng với thủ đô New Delhi.
Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến đi Mumbai với tần suất là 4 chuyến mỗi tuần từ Hà Nội vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. Từ đầu thành phố Hồ Chí Minh là 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Với đường bay mới kết nối với Mumbai, trung tâm tài chính thương mại và văn hóa quan trọng bậc nhất Ấn Độ, Vietnam Airlines thể hiện cam kết không ngừng mở rộng phát triển mạng lưới bay, mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn linh hoạt khi đi công tác cũng như du lịch.
Theo thống kê, tổng lượng khách giữa Ấn Độ và Việt Nam trong năm 2019 giai đoạn trước dịch đạt 319.000 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và thứ 4 trong các nước Đông Nam Á.
Apple vừa mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam. Những thị trường mới nổi ở châu Á như Việt Nam đang trở nên ngày càng quan trọng đối với Apple.
Hãng tin CNN cho rằng các thị trường mới nổi như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đang trở nên quan trọng hơn đối với Apple khi tốc độ tăng trưởng ở thị trường phát triển như Trung Quốc chững lại.
Và trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc được coi là trung tâm cho quá trình sản xuất và tiêu thụ của Apple, góp phần đưa Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, năm vừa qua, Apple phải vật lộn với các lô hàng iPhone 14 do ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất bởi các lệnh phong tỏa trong chính sách Zero Covid từ phía Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy Apple phải tìm kiếm những thị trường khác nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường này.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết tính đến cuối tháng 4 năm 2023, ngành hoa Đà Lạt đã sản xuất được 1 tỷ 600 triệu cành hoa, xuất khẩu đạt khoảng 160 triệu cành, so với trên 150 triệu cành cùng kỳ năm trước.
Và ngoài tiêu thụ trong nước gần 90%, hơn 10% sản lượng được xuất khẩu sang Nhật Bản, Úc, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ, Thái Lan, Hà Lan, Singapore, thậm chí là cả Pakistan, Nga. Ông Quang Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc duy trì xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay rất khó khăn. Hầu như tất cả các quốc gia đều cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là ngành hoa.
Ngành hoa Đà Lạt tính đến giữa năm 2023 vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trong việc bám trụ thị trường. Dự kiến hết năm 2023, ngành hoa Đà Lạt đạt mục tiêu thu về khoảng 90 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị, tính từ đầu vụ đến nay đã có gần 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành.
Hiện trung bình mỗi ngày có trên 20 phương tiện chở trái vải của các tỉnh miền Nam được thông quan sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn đang ưu tiên luồng xanh, hỗ trợ mở tờ khai hải quan để trái vải sớm được thông quan ngay trong ngày, tránh bị hư hỏng.
Dự báo trong thời gian tới, vải thiều tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang vào vụ thu hoạch. Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh triển khai xây dựng cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
Còn thông tin từ các nhà vườn Tây Nguyên, giá cà phê nhân bán ra hiện ở mức 59.000 đến 62.000 đồng một ký tùy loại, tăng 10.000 đồng so với khoảng một tháng trước và tăng 20.000 đồng so với cuối năm 2022.
Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết giá cà phê tăng nóng trong 3 tháng qua và đang ở mức cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp không dễ tìm mua do nguồn hàng trong dân không nhiều.
Ông Hải nhận định, thời tiết xấu, diện tích sản xuất thu hẹp nên sản lượng cà phê niên vụ năm nay của Brazil, Việt Nam, Colombia đều được nhận định sẽ giảm so với các năm trước. Trong đó, Việt Nam có thể giảm 15-20%. Ngược lại, nhu cầu thị trường thế giới dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp lớn tăng lượng mua, cung ít hơn cầu là lý do chính để giá cà phê tăng nhanh.
trời biển mẹ chờ sông, nơi cuối cùng của nguồn Cửu Long, cũng là nơi có tiếng khóc em ra đời. Hai chúng mình có hẹn gì đâu, không ý đầu cũng chẳng tình sao, mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhau. Ta không là phu tướng và em không là chính phủ, mà nghe câu én nhàn lìa đôi lòng bông dưng xót xa lắm. Về đây nơi cuối trời Cà Mau, ngàn nhánh sông biết đâu tìm nhau. Hỡi em có còn trở về Bạc Liêu, em có còn mơ một tình yêu, một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kỳ. Xin gửi lòng ta lại ngàn sông, như sông vàng trôi về biển Đông. Một câu hát êm đềm nỗi nhớ mong.
Ca sĩ Đình Giang đang gửi đến quý vị và các bạn bài hát Thương Về Cà Mau, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển.
Nơi cuối trời biển mẹ chờ sông, nơi cuối cùng của nguồn Cửu Long, cũng là nơi có tiếng khóc em ra đời. Hai chúng mình có hẹn gì đâu, không ý đâu cũng chẳng tình sao, mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhau. Ta không là phu tướng và em không là chính phủ, mà nghe cô ấy nhàn lìa đôi lòng bóng dưng xót xa lòng người. Về đây nơi cuối trời Cà Mau, ngàn nhánh sông biết đâu tìm nhau. Ơi em có còn trở về Bạc Liêu, em có còn mơ một tình yêu, một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kỳ. Xin gửi lòng ta lại ngàn sông, như sóng vàng trôi về biển Đông. Một câu hát êm đềm nỗi nhớ mong. Xin gửi lòng ta lại ngàn sông, như sóng vàng trôi về biển Đông. Một câu hát êm đềm nỗi nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, mật ong nói chung rất tốt cho sức khỏe. Tuy vậy, theo kinh nghiệm người xưa, mật ong ruồi còn tốt hơn cả ong mật. Và hiện nay, những người sành dùng mật ong lại mất nhau. Mật ong ruồi làm tổ trên cây lứt còn đặc biệt tốt hơn nữa. Bởi theo lý giải, cây lứt chữa được nhiều chứng bệnh, nên con ong làm tổ trên cây lứt hút mật qua lứt càng có công dụng nhiều hơn.
Dùng Cà Mau, từ khi chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm, cây lứt mọc theo bờ vuông nhiều vô kể, và con ong ruồi cũng theo đó mà làm tổ phát triển. Dẫu thế, tổ ong ruồi nhỏ phải từ 5 đến 7 tổ mới được một lít mật. Có lẽ vì vừa quý vừa hiếm nên giá mật ong ruồi cao gấp đôi ong mật. Cũng vì vậy mà xuất hiện nghề săn mật ong ruồi.
Khi ông mặt trời còn chưa tỉnh hẳn ngủ, nhóm săn mặt ông ruồi của Cao Tấn Đạt ở ấp Cái Rô, xã Định Bình, thành phố Cà Mau đã sẵn sàng. Mỗi người mặc hai áo cho đỡ nắng, tay xách theo cái xô, con dao hoặc cây kéo, chân đi giày bata. Ba người đi trên hai xe gắn máy.
Đạt giải thích chuyện đi xe. Trước đây ít người đi lấy mật thì nội bộ vòng vòng được, nhưng giờ chỗ nào cũng có người làm nghề này, nên mỗi ngày phải rong ruổi hàng mấy chục cây số, tìm kiếm rất nhiều địa điểm mới được vài lít mật. Đi bộ không ăn nổi.
Hôm nay nhóm Đạt đi địa bàn xã Định Bình, ghé vào khoảng đất trống với tùm cỏ dại và cây lứt. Sâu bên trong là các vuông tôm, cũng chằng chịt những bờ lứt dọc ngang. Đạt nhẹ tay dạch mớ cỏ tạp bám bên ngoài một bụi lứt, lộ ra tổ ong độ lớn hơn bàn tay, rồi đốt dội điếu thuốc ngậm lên miệng, áp mặt vào nhả khói.
Mọi người vừa quan sát vừa thủ thế chạy, sợ bị ong đánh. Nhưng không, đàn ông gặp khói chỉ bay tản đi. Loáng cái, Đạt đã chặt phăng hai đầu kèo, cầm tổ ong ra. Đạt gõ dao vào đầu kèo cho mớ ong còn lại bay hết và dùng dao rọc bỏ phần tàn, lấy phần có mật. Độ bằng chai nước suối nhỏ, cắt ngắn lại hai đầu kèo rồi đặt tổ ong vào thùng.
Đạt giải thích, giờ người ta thích ong làm tổ trên cây lứt, phải cắt cành dậy để họ tận mắt thấy mới tin. Tổ này chắc được gần xị mật. Đạt nói thỉnh thoảng cũng gặp tổ được gần 1 lít mật, nhưng hiếm. Cũng theo lời Đạt, ong ruồi thường làm tổ ở các bụi cây rậm thấp. Xứ khác không biết sao, nhưng ở Cà Mau thường phát hiện tổ ong trên các bụi lứt mọc theo bờ vuông, mảnh đất quan. Có lẽ vì bụi lứt kín, keo êm và thơm nên ong thích làm tổ.
Đạt bảo sau khi lấy tổ, đàn ong sẽ làm tổ mới, thường cách đó vài công đất. Khoảng 7 đến 10 ngày sau là tổ đã có mật. Nắm được đặc điểm này, cánh săn mật hay trở lại nơi cũ. Tuy vậy do giờ nhiều người săn mật nên không phải cứ trở lại là còn.
Làm nghề săn mật ong ruồi tự nhiên này, theo Đạt phải kiên trì chịu khó đi nhiều nơi, không ngại vất vả thì mới mong thu được thành quả. Chưa kể chuyện bị ong dò dẻ, ong lỗ, ong nghệ đánh sưng dù mặt mày không phải hiếm. Còn sâu lứt chạm ngứa muốn lột da là chuyện thường xuyên, thỉnh thoảng còn gặp rắn dữ nữa. Đó cũng là những lý do họ thường đi thành nhóm.
Ong ruồi đặc biệt chỉ có vào mùa hạn, độ từ tháng 9 tháng 10 âm lịch khi ngơi mưa, kéo dài đến tháng 3 tháng 4 năm sau khi mùa mưa tới. Đây cũng là mùa qua lứt trổ rộ, ong tha hồ hút mật. Tuy vậy theo cánh thợ săn, ngoài mật qua lứt chủ đạo, con ong còn hút mật rất nhiều loại qua khác, và hầu như loại nào cũng tốt cho người dùng.
Mỗi ngày nhóm xuất hành vào sáng sớm, sau khi đã ăn uống thật no, đi đến 1-2 giờ chiều là về, với thành quả mỗi người từ 1-2 lít mật. Thường họ ghé bán mật cho mấy mối dặn, không ai mua thì mang về để nhà rồi cũng có người mua. Giá mật được bán dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một lít.
Phương Mỹ Chi đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát Áo Mới Cà Mau.
Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm dơi, nước sông lắng lặng bóng tràm thoáng đưa mùi hương. Xin lá hoa điểm tô trời xuân.
chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng sáng in trên tường.
Với ca từ dễ hiểu, giai điệu sâu lắng, dòng nhạc bolero ngọt ngào trữ tình đã đi vào lòng người yêu nhạc từ nhiều thập kỷ qua.
Trải qua bao sàng lọc sóng gió, nhưng bolero vẫn tồn tại như một minh chứng cho những giá trị tinh thần vượt thời gian và luôn thấm đẫm hồn Việt với biết bao thế hệ.
Nhạc bolero trữ tình vượt qua khỏi giới hạn của những giai điệu âm nhạc đơn thuần, trở thành những tiếng lòng nói thay cho tâm sự, cho những cảnh đời trong cuộc sống.
Nếu bạn là người yêu dòng nhạc này, hãy đón nghe
Tình khúc bolero
trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 10:10 mỗi ngày, để được thỏa sức phiêu bồng trong những giai điệu gần gũi mang hơi thở của tình yêu và cuộc sống.
Tình khúc bolero, nơi những nỗi niềm riêng lột tả đầy cảm xúc.
Tình khúc bolero, dòng nhạc thân quen cho tất cả mọi người.
Làm người tình là pháo mắt đại tướng cho hồn thêm dậy khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làn gió thoáng mùi.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua, trong khung giờ 8:30 và 19:30 mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.